Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 28 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Dịp 30 tháng 4 xuất hiện lời kêu gọi chính quyền Việt Nam thay đổi thể chế. Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Campuchia chất vấn tuyên bố về Biển Đông trước Thượng đỉnh ASEAN và thế giới phản ứng tích cực về Thượng đỉnh Liên Triều.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý khán giả theo dõi tin vào dịp 30 tháng 4 xuất hiện lời kêu gọi chính quyền Việt Nam thay đổi thể chế. Trong phần 2 của chương trình, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chuyến viếng thăm nhà của công tử Bạc Liêu. Kế đến là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Âm binh đang điều hành quốc gia. Tiếp theo chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra những khác biệt về thương mại và NATO hôm thứ Sáu, 27 tháng 4. Tại một cuộc hội kiến tại Nhà Trắng, nơi họ cố gắng thể hiện sự nồng ấm và tình hữu nghị dù có những căng thẳng giữa hai nước đồng minh. Với việc ông Trump sắp sửa áp thuế nhập khẩu lên thép và nhôm, mà sẽ sớm ảnh hưởng tới xuất khẩu của châu Âu, bà Merkel nói quyết định giờ này nằm trong tay của ông Trump và liệu có miễn trừ cho các quốc gia liên minh châu Âu hay không. Chúng tôi đã trao đổi quan điểm, quyết định này nằm ở Tổng thống. Bà Merkel nói tại một cuộc họp báo chung sau khi ông Trump phàn nàn về sự mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và châu Âu, đặc biệt là đối với ô tô. Chuyến đi chóng vánh của bà Merkel diễn ra trong cùng một tuần mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có chuyến thăm cấp nhà nước tại Washington. Cũng như bà Merkel, ông Macron đã hối thúc ông Trump về thương mại và kêu gọi ông giữ Mỹ ở lại trong một thỏa thuận hạt nhân đa quốc gia với Iran. Dường như cả hai nhà lãnh đạo đều không đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thuyết phục ông Trump về cả hai vấn đề. Bà Merkel nói bà có thể hình dung tới việc thương lượng một thỏa thuận thương mại song phương giữa EU và Mỹ, nói rằng Tổ chức Thương mại Thế giới đã không thể đưa tới các thỏa thuận đa phương. Ông Trump nói ông muốn có một mối quan hệ thương mại đối ứng với Đức và các quốc gia châu Âu khác và muốn Đức và các đồng minh NATO chi trả thêm cho việc phòng thủ chung của khối, một vấn đề mà ông đã nhiều lần nêu lên. Chúng tôi cần có một mối quan hệ đối ứng mà chúng tôi không có. Chúng tôi đang nỗ lực cho việc đó và chúng tôi muốn làm cho nó công bằng hơn và Thủ tướng muốn làm cho nó công bằng hơn, ông Trump nói. Sau khi cuộc hội kiến gần đây nhất của họ tại Nhà Trắng thu hút sự chú ý khi hai nhà lãnh đạo không bắt tay trong phòng bầu dục, ông Trump đã chủ động bắt tay bà Merkel hai lần. Trong khi chúc mừng Thủ tướng Đức về việc bà đắc cử hồi gần đây, họ hôn lên má nhau khi bà tới Nhà Trắng. Chúng tôi có một mối quan hệ thực sự tuyệt vời và chúng tôi thực sự có một mối quan hệ tốt đẹp ngay từ đầu. Nhưng một số người đã không hiểu điều đó. Ông Trump nói trong phòng bầu dục, gọi bà Merkel là một người phụ nữ phi thường. Bà Merkel một người tính tình thận trọng, chưa tạo lập được mối quan hệ cá nhân đặc biệt mạnh mẽ với ông Trump và không khí của chuyến thăm làm việc một ngày của bà tương phản mạnh mẽ với tình cảm giàu dạt giữa ông Trump và ông Macron.
Lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn và Tổng thống Moon Jae-in của Nam Hàn vun đất và nước lấy từ cả hai miền Triều Tiên được hòa trộn với nhau vào một cây thông mà hai ông trồng tại làng Đình Chiến trước khi trở lại cuộc họp thượng đỉnh. Hai nhà lãnh đạo cũng khánh thành một phiến đá khắc thông điệp hòa bình và thịnh vượng được gieo trồng bên cạnh cây thông xanh vừa trồng. Cây thông được ghi năm 1953 là năm cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp ước đình chiến. Đất và nước trồng cây được lấy từ các ngọn núi và những dòng sông trên bán đảo Triều Tiên. Lãnh đạo hai miền Triều Tiên vừa tản bộ vừa trò chuyện với nhau trên một chiếc cầu gần đó trước khi trở lại với cuộc họp thượng đỉnh buổi chiều tại bàn môn điếm. Ông Kim có lúc đã vẫy tay với các phóng viên chụp ảnh trong lúc ông và Tổng thống Moon ngồi nói chuyện trên chiếc cầu.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu, 27 tháng 4 nói có 2 hoặc 3 địa điểm đang được xem xét cho cuộc họp giữa ông với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không để cho lãnh tụ Triều Tiên đùa với ông. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Hoa Kỳ nói với các nhà báo rằng nếu rõ ràng Hoa Kỳ và Triều Tiên không thể đồng ý với nhau về một giải pháp thì ông sẽ rời khỏi phòng họp. Các quan chức chính quyền Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, những chi tiết cơ bản nhất như địa điểm và thời điểm diễn ra cuộc gặp cũng như chiến thuật đàm phán vẫn chưa được chung kết. Đây sẽ là một cuộc gặp đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ còn tại chức với một lãnh tụ Triều Tiên. Ông Trump đã nói rằng cuộc họp với ông Kim có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc trong tháng 6. Tuy nhiên, ông cảnh báo cuộc gặp có thể bị hủy bỏ nếu ông nghĩ rằng nó sẽ không mang lại kết quả mong muốn. Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi nỗ lực của ông Kim Jong-un nhằm chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh mà trên danh nghĩa đã kéo dài 7 thập kỷ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, cũng như các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Chiến tranh Triều Tiên sẽ kết thúc, ông Trump viết trên Twitter hôm 27 tháng 4. Hoa Kỳ và toàn thể nhân dân vĩ đại của đất nước này rất đáng tự hào về những gì đang diễn ra tại Hàn Quốc. Lãnh tụ Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ôm nhau sau khi ký thỏa thuận trong một cuộc họp lịch sử bên đường biên giới giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên một nhà lãnh đạo Triều Tiên miền Bắc đặt chân lên Hàn Quốc ở miền Nam. Hai nhà lãnh đạo công bố kế hoạch để chính thức tuyên bố một nghị quyết về cuộc chiến và thay thế Hiệp định Đình Chiến năm 1953 để đi đến một Hiệp định Hòa Bình trước cuối năm nay. Chỉ vài giờ trước đó, ông Trump bày tỏ thái độ thận trọng, pha lẫn lạc quan về thỏa thuận này. Ông cho rằng những điều tốt đẹp đang diễn ra, nhưng chỉ có thời gian mới trả lời. Tất cả các cường quốc trong khu vực, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc, đều hoan nghênh thỏa thuận. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 27 tháng 4 hoan nghênh các thỏa thuận gây ngạc nhiên đạt được trong cuộc họp thượng đỉnh liên triều về xây dựng hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tôi hoan nghênh và coi đó là những động thái tích cực. Thủ tướng Nhật phát biểu trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Tôi ca ngợi những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc đã dẫn đến hội nghị thượng đỉnh vừa qua. Ông nói, ông Abe hối thúc Triều Tiên hãy có hành động cụ thể tiếp theo sau các thỏa thuận. Nhật Bản sẽ so sánh tuyên bố mới đây với những tuyên bố trước đó và ứng phó phù hợp với những phân tích của mình. Ông nói sau khi được hỏi là liệu Nhật Bản sẽ phản ứng như thế nào với thỏa thuận liên triều. Nhà lãnh đạo Nhật nói Nhật Bản sẽ đoàn kết vững chắc với Hàn Quốc và Hoa Kỳ, cũng như với Trung Quốc và Nga để giải quyết các vấn đề công dân Hàn Quốc bị bắt cóc và vấn đề hạt nhân và tên lửa. Ông định gặp xa gần đến dự định điện đàm với ông Moon. Ông nói, tôi muốn nghe trực tiếp từ Tổng thống Moon qua điện thoại về nội dung các cuộc hội đàm. Trung Quốc cũng ca ngợi kết quả của cuộc họp thượng đỉnh, nhấn mạnh rằng nó có thể phi hạt nhân hóa Triều Tiên và thiết lập hòa bình trên bán đảo. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng nói, hôm nay các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức thành công cuộc họp thượng đỉnh. Họ đã ra tuyên bố chung về cách hiểu chung liên quan tới quan hệ liên triều, giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa bán đảo này và thiết lập một nền hòa bình vĩnh cửu. Kết quả tích cực của cuộc gặp thượng đỉnh thật hữu ích cho hòa giải và hợp tác liên triều, hòa bình và ổn định trên bán đảo và giải quyết về mặt chính trị các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, ông Lục nói. Ông cũng đại diện cho đất nước gửi lời chúc mừng của Trung Quốc. Nga hôm 27 tháng 4 ca ngợi cuộc họp thượng đỉnh mang tính bước ngoặt giữa các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên, và cho rằng đối thoại trực tiếp về bán đảo Triều Tiên bị chia cắt có nhiều hứa hẹn. Đây là tin rất tích cực. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Vladimir Putin, nói với các phóng viên: "Hôm nay, chúng ta thấy rằng cuộc đối thoại trực tiếp đã diễn ra và nó có những triển vọng nhất định", ông nói. Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ hợp tác Triều Tiên và Hàn Quốc. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên, nhưng nói ông không tiên liệu sẽ có bất kỳ bước đột phá lớn nào khả dĩ có thể kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Trao đổi với các phóng viên tại trụ sở NATO hôm 27 tháng 4, ông Johnson nói: "Tôi cảm thấy rất khích lệ về những gì đang diễn ra." Ông nói thêm: "Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai nhìn lại lịch sử và các kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không thể lạc quan quá mức tại thời điểm này. Nhưng khi hai nhà lãnh đạo hợp mặt với nhau thì rõ ràng là tin tốt lành, chắc chắn như vậy." Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Các hội đoàn trong và ngoài nước vừa đưa ra lời kêu gọi Việt Nam loại bỏ chế độ cộng sản độc tài, đồng thời lên tiếng cổ súy cho dân chủ và tôn trọng nhân quyền nhân dịp đánh dấu 43 năm ngày chiến tranh Việt Nam chấm dứt 30 tháng 4 năm 1975. Từ thủ đô Washington của Hoa Kỳ, ông Đoàn Hữu Định, cựu chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn, một trong những người ký tên vào thư kêu gọi, cho VOA biết:
"Nếu trường hợp mà 43 năm qua mà không thấy có một sự thay đổi nào đó thì cái tốt nhất thể đó là nên có một cái gọi là một cái sự thay đổi về vấn đề cái thể chế cũng như là cái thay đổi để cho cái người dân có quyền bỏ phiếu, người dân có quyền mà đưa lên những cái chuyện gì mà chính đáng của họ đòi hỏi, đó là phải được tôn trọng và phải được thi hành. Đó là những cái mà ít nhất là người dân phải có. Mà tới giờ phút này đó là những cái người mà khi mà có đưa lên cái tiếng nói hay là đòi hỏi cái gì đó là bắt nhốt cả."
Bức thư được hơn 18 hội đoàn đồng ký tên, có đoạn viết: "Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy ý thức quyền lợi và tương lai của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của dân tộc, từ bỏ tư tưởng giáo điều độc tôn, chấp nhận một thể chế dân chủ, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản của người dân, đặc biệt là tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do bầu cử." Mục sư Nguyễn Công Chính hiện đang sống lưu vong cùng gia đình ở tiểu bang California, người từng bị chính quyền Việt Nam giam cầm nhiều năm, nói dưới VOA rằng Ủy ban chống văn hóa tôn giáo vận Cộng sản Việt Nam do ông làm chủ tịch muốn nhân dịp này lên tiếng để Hà Nội loại bỏ chế độ độc tài đảng trị.
"Chúng ta nhớ đến cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau buồn nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Có thể là một chút ưu tư nào đó để mà chúng ta cầu nguyện cho mẹ Việt Nam, cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hiện nay với những cái nỗi đau thương, những cái cảnh đàn áp, rồi cái cảnh môi trường bị đầu độc, cả một dân tộc bị đầu độc, rồi cái nền văn hóa là bị mất đi, rồi cái lịch sử thì bị điêu tàn, rồi tôn giáo bị đàn áp, nhân quyền bị chà đạp, và người dân đang sống trong cảnh khổ và cái sự đàn áp của Cộng sản mỗi ngày càng gia tăng."
Sau 43 năm, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam vẫn là một trong vài quốc gia còn theo chế độ Cộng sản lỗi thời, độc tài toàn trị, tước bỏ các quyền tự do căn bản của người dân, bức thư nhấn mạnh. Từ Huế, Linh Mục Phan Văn Lợi chia sẻ cảm nhận của ông về tình hình đất nước sau 43 năm.
Sau 43 năm thì thấy là chế độ Cộng sản này là hoàn toàn là một chế độ là thất bại về các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, giáo dục. Cái người Cộng sản là họ chỉ biết một cái điều quan trọng là họ đánh chiếm và giết quân lực. Còn về chuyện mà xây dựng đất nước, phát triển đất nước thì qua 42-43 năm rồi là người ta không thấy cái điều đó. Người ta thấy bây giờ là đất nước lụng bại, cái phương diện chính trị khi nhà cầm quyền độc đảng cho nên là trấn áp tất cả mọi tiếng nói, kể cả những người có thiện chí muốn xây dựng đất nước. Từ ngay sau 75 và cho tới bây giờ vẫn tiếp tục giam tất cả những người mà họ cho rằng là nguy hiểm cho cái chế độ này. Cái giới trẻ bây giờ là bị cái nền giáo dục đó đấu độc, làm cho không còn có những cái lý thuyết tốt đẹp, cũng như là không còn có những cái sự thấu thật kiến thức ngang tầm của nhân loại.
Ngoài lời kêu gọi ngưng đàn áp và tôn trọng nhân quyền, bức thư còn đưa ra lời thỉnh nguyện toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước hãy cùng nhau liên kết tạo dựng nội lực dân tộc. Hôm 27 tháng 4, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đăng bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp kỷ niệm 43 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong đó nhấn mạnh chúng ta vô cùng tự hào nhìn lại bước đường đấu tranh cách mạng lâu dài và oanh liệt mà nhân dân ta đã vượt qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Người đứng đầu nhà nước Việt Nam nói thêm rằng thắng lợi ngày 30 tháng 4 mãi mãi khắc ghi trong lịch sử dân tộc và vẫn luôn là tài sản vô giá. Nhân dịp này, ông Trần Đại Quang kêu gọi toàn dân củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, nhà nước với nhân dân để vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Việt Nam là một trong những nước vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và nên được chính phủ Mỹ đưa vào một danh sách các nước cần được quan tâm đặc biệt về tôn giáo, theo báo cáo năm 2018 của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Báo cáo hàng năm của Ủy hội độc lập và lưỡng đảng này của Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ ghi nhận những vụ vi phạm tự do tôn giáo và tiến bộ ở 28 nước, trong đó có Việt Nam, và đưa ra khuyến nghị với Chính phủ Hoa Kỳ. Việt Nam năm nay tiếp tục bị xếp vào nhóm 1, bao gồm các nước mà ở đó chính phủ thực hiện hoặc dung chấp những vụ vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng, nghĩa là những vi phạm này có tính hệ thống, đang tiếp diễn và hết sức tệ hại, theo tiêu chuẩn của Ủy hội. Ủy hội nói Việt Nam cần được định danh là nước cần được quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo vì những vi phạm đó. Một danh sách từng có tên Việt Nam cho đến năm 2006. Danh sách này hiện bao gồm các nước Ả Rập Saudi, Eritrea, Iran, Myanmar, Sudan, Tajikistan, Triều Tiên, Trung Quốc, Turkmenistan và Uzbekistan. Dù ghi nhận một điểm sáng là Việt Nam tôn trọng sự đa dạng tôn giáo, báo cáo nhận định Việt Nam đã tăng cường sách nhiễu, bắt bớ, bỏ tù và tra tấn những nhà hoạt động ôn hòa, những người bất đồng chính kiến và các blogger, bao gồm những người có tín ngưỡng. Những diễn biến này không phải là dấu hiệu tốt đẹp cho luật tín ngưỡng tôn giáo mới của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, báo cáo nói. Sự sẵn lòng trước đây của chính phủ Việt Nam giao tiếp với các tác nhân quốc tế bao gồm Hoa Kỳ về tự do tôn giáo và nhân quyền có liên quan đã bị tổn hại đáng kể vì nước này không ngừng nhắm mục tiêu vào những cá nhân và tổ chức tôn giáo suốt cả năm 2017, báo cáo nói thêm. Trong số nhiều khuyến nghị đưa ra cho chính phủ Mỹ, Ủy hội kêu gọi sử dụng những công cụ có mục tiêu nhắm vào các quan chức và cơ quan cụ thể bị xác định là có tham gia hoặc chịu trách nhiệm về những vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo, bao gồm cả từ chối visa và phong tỏa tài sản theo đạo luật Magnitsky toàn cầu. Việt Nam khẳng định họ luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và nói rằng điều này được thể hiện trong đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực tiễn.
Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất trên thế giới trong năm 2017, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới. Việt Nam đã nhận khoảng 13,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017, tăng 16% so với năm trước, đứng hàng 8 trên thế giới, theo tin của Thông tấn xã Việt Nam hôm 27 tháng 4, dẫn lại báo cáo di cư và kiều hối. Tới 60% kiều hối gửi về Việt Nam năm ngoái đến từ Hoa Kỳ, trong khi châu Âu chiếm gần 20% tổng số tiền này. Các nguồn lớn khác gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi nhận kiều hối nhiều nhất ở Việt Nam, với lượng tiền đổ về ước đạt 5,2 tỷ đô la, tăng 4,5% trong quý 1 năm nay. Thành phố này đã nhận hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5%. Theo các nhà phân tích, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và môi trường kinh doanh được cải thiện của Việt Nam đã làm các nhà đầu tư thêm tin tưởng và thu hút kiều hối về nước. Kiều hối về Việt Nam đã tăng từ năm 2010 đạt 13,2 tỷ đô la trong năm 2015. Tuy nhiên, kiều hối bất ngờ giảm xuống còn 9 tỷ đô la trong năm 2016 trước khi tăng trở lại trong năm ngoái. Mức tăng kiều hối năm ngoái là diễn biến trái ngược với nhiều dự đoán cho rằng việc chuyển tiền về Việt Nam sẽ giảm do chính sách nhập cư và lãi suất của Mỹ cũng như mức lãi suất của Việt Nam đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ chỉ còn là 0%. Một số nhà phân tích tin rằng kiều hối sẽ ổn định nhờ số người lao động Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng, ổn định kinh tế vĩ mô và tính linh hoạt của chính sách tiền tệ của Việt Nam. Ấn Độ chiếm vị trí số 1 về số người nhận kiều hối năm 2017 với 69 tỷ đô la, tiếp theo là Trung Quốc 64 tỷ đô la và Philippines 31 tỷ đô la.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Campuchia chất vấn tuyên bố về Biển Đông trước thượng đỉnh ASEAN. Campuchia là nước chất vấn nhiều nhất những điểm liên quan tới Biển Đông trong dự thảo tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp diễn ra, cho dù nước này không có tranh chấp hay lợi ích trực tiếp ở vùng biển này, theo phân tích của giáo sư Carl Taylor thuộc Học viện Quốc phòng Australia. Theo bài viết của giáo sư Taylor trên tạp chí The Diplomat, bản dự thảo tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị đã bị rò rỉ trước thềm thượng đỉnh ASEAN lần thứ 32, dự kiến được triệu tập vào ngày thứ Bảy 28 tháng 4 ở Singapore, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN. Tại hội nghị thượng đỉnh năm 2012 ở Phnom Penh, Campuchia, lúc đó là nước nắm chức chủ tịch luân phiên, đã ngăn cản ASEAN ra tuyên bố chung phản đối nội dung đề cập về Biển Đông. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của Hiệp hội, ASEAN không ra được một tuyên bố chung. Lần này, Campuchia là nước dẫn đầu với 7 trong tổng số 44 chất vấn văn kiện này, theo sau là Philippines với 3 chất vấn, Malaysia và Việt Nam mỗi nước đưa ra 2 chất vấn, còn Indonesia và Singapore mỗi nước chỉ có 1 chất vấn. Brunei, Lào, Myanmar và Thái Lan không có ý kiến gì. Những chất vấn này được ghi lại trong phần chú giải của bản dự thảo bị rò rỉ. Theo đó, các quốc gia thành viên sẽ đưa ra sự ủng hộ, phản đối hay ý kiến khác về ngôn từ của dự thảo tuyên bố. 17 chú giải trong số này liên quan đến các điểm về Biển Đông. Trong số 7 điểm liên quan đến Biển Đông, có 3 điểm là điểm 14, điểm 19 và điểm 20 không hề gặp bất cứ ý kiến gì. Điểm 15 đề cập đến thảo luận chân thành về Biển Đông và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến gần đây và đang diễn ra, bao gồm bồi đắp đảo và quân sự hóa ở quy mô lớn. Cả Campuchia và Malaysia đều yêu cầu bỏ cụm từ bồi đắp đảo và quân sự hóa ở quy mô lớn. Điểm 15 viết: Chúng tôi lưu ý những quan ngại của một số bộ trưởng về việc bồi đắp đảo và việc leo thang các hoạt động trong khu vực, xây đảo nhân tạo, xây dựng tiền đồn và triển khai khí tài quân sự trong vùng tranh chấp. Philippines yêu cầu phải nhấn mạnh là quan ngại sâu sắc và xây đảo nhân tạo ồ ạt. Trong khi đó, Campuchia yêu cầu giữ lại câu từ gốc. Nói cách khác, Phnom Penh tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những lời lẽ trong văn kiện. Điểm 16 tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông và các chuyến bay trên bầu trời Biển Đông. Campuchia đặt dấu hỏi về từ an toàn và cho biết họ sẽ quay lại điểm này. Kế đó, điểm 16 kêu gọi tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Campuchia kêu gọi gạch bỏ câu này, trong khi các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam đòi giữ lại. Đây là điểm thể hiện sự thay đổi trong lập trường của ASEAN, tức là gắn kết các tranh chấp trên Biển Đông với phán quyết của tòa án quốc tế, mặc dù chỉ gián tiếp. Điểm 17 ghi là: Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và kiềm chế trong cách tiến hành các hoạt động, bao gồm việc bồi đắp đảo vốn có thể làm phức tạp thêm tình hình và tranh chấp và làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Lập trường của Campuchia là ASEAN không có tranh chấp trực tiếp trên Biển Đông và tranh chấp nên được giải quyết song phương giữa các bên. Tiếp đó, điểm 17 ghi là: Chúng tôi khẳng định cam kết của ASEAN đối với việc thực thi đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Philippines và Việt Nam yêu cầu phải thêm vào câu sau đây. Về vấn đề này, chúng tôi hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài được thành lập dựa trên phụ lục 7 của UNCLOS. Lập trường này của Manila là đáng ghi nhận, vì Tổng thống Duterte của nước này đã từng tuyên bố là ông sẽ không gây áp lực để Trung Quốc phải thực thi phán quyết. Cuối cùng, Campuchia chất vấn toàn bộ điểm 18 và nói rằng họ sẽ quay trở lại điểm này. Điểm 18 ghi là: "Chúng tôi nhấn mạnh sự khẩn cấp phải tăng cường các nỗ lực để đạt thêm bước tiến thực chất trong việc thực thi DOC, tức là tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, nhất là điều 4 và điều 5 trong tuyên bố này, cũng như là các cuộc đàm phán thực chất để sớm hoàn thành COC, bao gồm bản phác thảo và lịch trình của COC." Điều 4 được nhắc đến ở trên kêu gọi giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình mà không phải đe dọa sử dụng vũ lực, thông qua tham vấn và đàm phán của các bên liên quan trực tiếp trên cơ sở của luật pháp quốc tế và Công ước Quốc tế về Luật Biển UNCLOS. Điều 5 được nhắc đến ở trên kêu gọi các bên thực hiện kiềm chế trong các hoạt động có thể làm phức tạp hay leo thang tranh chấp và ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định. Điểm 19 và điểm 20 trong dự thảo tuyên bố không bị chất vấn. Điểm 19 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin và các biện pháp phòng ngừa trong quá trình thực thi DOC một cách đầy đủ và sớm thông qua một bộ COC có hiệu lực. Điểm 20 nhắc lại yêu cầu cần thiết lập đường dây nóng giữa các ngoại trưởng, các nước để xử lý các trường hợp khẩn cấp trên biển và hoan nghênh việc thông qua thông cáo chung về việc tuân thủ CUES, tức là quy tắc ứng xử trong trường hợp trạm trán không định trước trên biển.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về chuyến đi thăm nhà của công tử Bạc Liêu.
Người dân miền Nam hay dùng thành ngữ công tử Bạc Liêu để nói về sự ăn chê và phóng túng. Và đây chính là ngôi nhà của công tử Bạc Liêu mà nhóm phóng viên ghi hình vào trung tuần tháng 1 năm 2018. Đây bất ngờ là sự xuất hiện bất chợt của ông Từ Khánh, người cháu gọi công tử Bạc Liêu bằng cậu. Ông kể:
"Tôi là cháu ngoại của ông Hội Đồng Trạch, kêu ông Hội Đồng Trạch bằng ông ngoại, kêu công tử bằng cậu. Ông Hội Đồng Trạch có 7 người con, 3 trai, 4 gái. Ông thứ hai là cậu Hai Đinh, ông thứ ba là công tử Bạc Liêu. Là mẹ tôi là người thứ sáu, em con gái người thứ sáu trong gia đình, thành ra tôi kêu ông công tử bằng cậu. Cái ngôi nhà này của ông ngoại tôi là ông Hội Đồng Trạch xây dựng vào năm 1917. Đến năm 1919, 2 năm sau hoàn tất. Tôi là người ở đây từ nhỏ tới lớn. Tôi bảo quản tài sản này, tôi có giấy tờ. Tới ngày tiếp thu, tôi là người bàn giao tài sản này cho nhà nước. Cái nhà này yên vẹn như trước, nhưng mà cũng thất thoát mở rồi."
Ông Tư Khánh năm nay đã 78 tuổi và vẫn nhớ những món ăn mà ông ngoại mình thích.
Ông ngoại hồi xưa, theo quản gia nói lại đó, trong nhà có 5 ông quản gia. 5 ông quản gia toàn là quản gia già không? Năm ông quản gia già nói với tôi: "Ông ngoại của cậu hồi xưa ăn cơm đó, thường thường phải có món ba khía trộn. Cái món thứ nhì nó là khô xé ra bằm với thịt rồi chưng với hột vịt, kêu là hầm dĩ đó, là luôn luôn phải có hai món đó."
Khi ông Hội Đồng Trạch mất, gia sản này để lại cho các con trai. Cậu ba Huy quen tiêu xài phung phí nên của cải hao hụt dần và gia đình của các con ông Hội Đồng dần lâm vào cảnh khốn cùng. Nay thì nhà công tử Bạc Liêu được bày biện phục tráng vẻ ngoài gần như nguyên trạng. Tuy nhiên do qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, vật dụng trong gia đình đã thất lạc rất nhiều. Đơn cử như lời ông Tư Khánh thì ngày xưa nơi đây không hề có cửa sổ.
"Cái đó không phải là cửa sổ, cái đó hồi đó là cái hình tam giai quân bắt quái bằng kiến, không có đóng vô chống ra, nó tự nhiên luôn. Mấy ông này gỡ mắt thành ra bây giờ phải làm cửa sổ. Cái đó không phải là cửa sổ, cái hình bắt quái. Bắt quái đó, nắng lên một cái là ở ngoài chiếu vô đó, nó tích nít cô lo, nó đủ màu, nó sáng rực rỡ."
Vẫn theo lời kể của ông Tư Khánh thì sau năm 1975, chính quyền mới tiếp quản Bạc Liêu, trong đó có các cơ ngơi của ông Hội Đồng Trạch để lại. Tuy nhiên, việc giữ gìn không được xem trọng nên vật dụng mất mát cũng nhiều. Giờ dù mang tiếng là nhà công tử Bạc Liêu, nói như lời ông Hải, một cư dân Bạc Liêu thì đồ đạc trong đó còn không bao nhiêu.
"Chắc cũng coi như là nó cũng lâu rồi, có khi người ta sửa sang đồ lại, chắc biết mấy chục năm mà. Làm sao nó còn nguyên vẹn được. Thứ bảy, chủ nhật với mấy ngày lễ giờ là đông. các nơi, thành phố có, rồi Vĩnh Long có, rồi Trà Vinh, rồi các nơi, các tỉnh đổ về đây. Thứ bảy nhật thì đông lắm.
Tại sao không đòi lại ngôi nhà này cho con cháu của công tử Bạc Liêu là câu hỏi mà chúng tôi nêu ra với ông Tư Khánh.
Anh muốn kiến nghị anh phải có thế lực, không thế lực phải có tiền, mà hai cái đó tôi đều không có. Thế hệ sau cố gắng phát triển mạnh lực, chứ đừng giống như tôi bây giờ kể như là rồi rồi, cuộc đời tôi bế tắc.
Số mệnh giàu sang và suy tàn của một dòng tộc hội đồng Trần Trinh Trạch giống như câu chuyện về triết lý có vay có trả của luật nhân quả. Ông Trạch phất lên nhờ gia sản của cha vợ và việc cho dân cờ bạc vay nặng lãi, rồi đời con cháu ông thì gia sản lại lụng bại cũng vì tiêu xài phung phí và ham mê cờ bạc.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Âm binh đang điều hành quốc gia.
Cách nay 2 năm, câu chuyện Mobile Phone, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Thông tin Truyền thông mua 95 cổ phần của AVG, tức Anven Group, tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực viễn thông truyền thông, từng bị mổ xẻ qua hàng loạt các bài viết được đăng trên nhiều trang web, diễn đàn điện tử vẫn được hệ thống công quyền Việt Nam xếp vào loại thù địch phản động. Theo những bài viết ấy, thì cô Nguyễn Thanh Phượng, ái nữ của ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2016, và các thân hữu đã tìm cách để rút ruột Mobile Phone. Lúc đầu, cô Phượng và các thân hữu dự trù mua GTEL, một tập đoàn viễn thông đã đầu tư 450 triệu Mỹ Kim vào hạ tầng mạng viễn thông, nhưng đang thua lỗ với giá 50 triệu Mỹ Kim, rồi nâng giá trị của GTEL lên 500 triệu Mỹ Kim. Sau đó Mobile Phone sẽ hỏi mua. GTEL và qua vụ sát nhập này, nhóm chủ GTEL đương nhiên sẽ sở hữu 20% cổ phần của Mobile Phone, tổng giá trị tài sản khoảng 2 tỷ Mỹ Kim. Bước tiếp theo, nhóm GTEL sẽ góp thêm vốn vào Mobile Phone để phát triển mạng 4G, nâng tỷ lệ cổ phần lên 30%. Bởi Mobile Phone đã có kế hoạch phát hành rộng rãi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, theo tác giả của bài viết vừa kể, do giá trị IPO, tức là lần phát hành đầu tiên của Mobile Phone được ước đoán khoảng 10 tỷ Mỹ Kim. Nhóm cô Phượng và thân hữu sẽ bán sạch số cổ phiếu Mobile Phone mà họ đã nắm giữ cho giới đầu tư ngoại quốc và thu về chừng 3 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, kế hoạch vừa kể bất thành vì ông Lê Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Mobile Phone thời điểm đó kháng cự quyết liệt. Trong tình huống chẳng còn gì để sợ, ông Minh, người bị ung thư giai đoạn cuối, đã gửi hồ sơ cho nhiều nơi, nhiều người tố cáo những điểm bất minh của dự tính sáp nhập GTEL và Mobile Phone. Giờ chót, kế hoạch đem GTEL sáp nhập với Mobile Phone bị hủy.
Các tác giả của những bài viết mồi xẻ thương vụ Mobifone mua AVG cách nay 2 năm bảo rằng thất bại trong việc đem GTEL gắn vào Mobifone không làm cô Phượng và các thân hữu nản lòng. Họ đã tìm được một con đường khác, con đường mới với sự hợp tác toàn diện của ông Lê Nam Trà, người được Bộ Thông tin Truyền thông bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên của Mobifone, là chuyển qua mua AVG nhằm phát triển lĩnh vực truyền hình. Có một điểm cần lưu ý là 2 năm trước, không ai có thể kiểm chứng về tính chính xác, mức độ trung thực của những bài viết mồi xẻ thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG mà nhiều trang web, diễn đàn điện tử từng đăng tải. Chỉ có thể xếp những bài viết ấy vào dạng tham khảo, chờ thêm thông tin, dữ liệu để đối chiếu. Tuy vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG trở thành scandal, râm ran trong dư luận từ đầu năm 2016, nhưng đến bây giờ, Thanh tra Chính phủ Việt Nam mới công khai xác nhận thương vụ này có nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng và đề nghị Công an Việt Nam khởi tố để điều tra. Đáng lưu ý, diễn tiến, những tình tiết liên quan tới các sai phạm mà Thanh tra Chính phủ Việt Nam mới xác định là đặc biệt nghiêm trọng và nhận định về trách nhiệm của các bộ, ngành trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG không hề mới. Chúng đã được nhiều trang web, diễn đàn điện tử bị xếp vào loại thù địch, phản động nêu ra từ 2 năm trước. Khác biệt duy nhất giữa kiến nghị mà Thanh tra Chính phủ Việt Nam mới công bố với nội dung những bài viết mổ xẻ thương vụ Mobifone mua AVG hồi 2016 chỉ nằm ở chỗ kiến nghị không đề cập đến cô Phượng và một số cá nhân mà tác giả các bài viết mổ xẻ thương vụ ấy cáo buộc là thân hữu của cô.
Tính một cách rộng rãi, chưa định giá lại những khoản mà AVG đã đầu tư ngoài lĩnh vực viễn thông, truyền thông, thì vào cuối tháng 3 năm 2015, tổng giá trị tài sản của AVG chỉ chừng 1.983 tỷ đồng. Dẫu tình hình tài chính của AVG rất xấu, nhưng Mobile Phone đã đồng ý trả tới 8.890 tỷ đồng để sở hữu 95 cổ phần của AVG và sở hữu cả trách nhiệm thanh toán khoảng 1.134 tỷ đồng mà AVG đang nợ thiên hạ. Thanh tra Chính phủ Việt Nam ước đoán thiệt hại tối thiểu mà thương vụ này gây ra cho công quỹ khoảng 7.000 tỷ đồng.
Ngoài việc xác định chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Mobifone phải thu hồi 1.500 tỷ đồng đã chi cho hai công ty Amax và VCBS để tư vấn thực hiện chương vụ này, Thanh tra Chính phủ Việt Nam nhận định thêm là việc lựa chọn tư vấn để xác định giá trị của AVG, tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp rồi nghiệm thu, lập dự án, trình phê duyệt dự án đầu tư, dịch vụ truyền hình có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái. Cũng theo Thanh tra Chính phủ, thì có tới 4 bộ tham gia trợ giúp để thương vụ Mobifone mua 95 cổ phần của AVG thành công. Bộ Thông tin và Truyền thông chấp nhận báo cáo của AVG, dự tính bán cho nhà đầu tư ngoại quốc với giá 700 triệu Mỹ Kim, không hề thẩm tra về mức độ chính xác của báo cáo mà AVG đệ trình, đã tạo điều kiện cho Mobifone dễ dàng mua hớ. Bộ này còn khẳng định dự án đầu tư của Mobifone vào lĩnh vực truyền hình mua 95% cổ phần của AVG, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Cho dù Thủ tướng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone. Trong đó cho phép Mobifone mua cả hai dự án đầu tư ngoài lĩnh vực viễn thông truyền thông của AVG. Giá chuyển nhượng dự án công ty giống Tầm Mai Lĩnh cao gấp 17 lần mệnh giá cổ phần. Giá nhận chuyển nhượng dự án công ty An Viên BP khai thác bauxit cao gấp 12 lần mệnh giá cổ phần.
Để ngăn chặn kẻ xấu dòm ngó, kích động, Bộ Thông tin Truyền thông đã đề nghị Bộ Công an cho nhiều ý kiến về thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Dù ngoài phạm vi trách nhiệm, nhưng Bộ Công an vẫn tỏ ra hết sức nhiệt tình, xếp thương vụ này vào loại mật, sau đó liên tục cho ý kiến khi Bộ Thông tin Truyền thông thỉnh thị về chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư, giá mua cổ phần, hiệu quả đầu tư, những nội dung chưa bao giờ thuộc thẩm quyền của ngành công an. Khi lực thuật kiến nghị của Thanh tra Chính phủ Việt Nam, tờ Tuổi Trẻ trích dẫn một chi tiết hết sức đáng giá. Trong quá trình thanh tra Mobifone, cơ quan thanh tra đã soạn văn bản đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông xem xét giải mật thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG theo thẩm quyền mà pháp luật đã quy định. Nhưng bộ này không đáp ứng mà chỉ đề nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng. Tương tự, Bộ Kế hoạch Đầu tư, cơ quan đảm nhận vai trò thẩm định các chủ trương đầu tư tầm vóc quốc gia, không những làm ngơ để Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an làm thay phần việc của mình, mà còn hợp thức hóa chuỗi hoạt động phi pháp ấy bằng đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển truyền hình của Mobifone. Khi thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG đã được ký kết, thương vụ này bắt đầu bị mổ xẻ trên mạng xã hội. Bộ Kế hoạch Đầu tư mới đề nghị dừng thực hiện dự án vì có nhiều rủi ro, như ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình cổ phần hóa, giảm giá trị cổ phiếu Mobifone, giảm nguồn thu của nhà nước, vân vân. Bộ Tài chính, cơ quan đảm nhận vai trò quản lý trong lĩnh vực tài chính, kiểm soát cổ phần hóa, cũng hành xử giống y như vậy. Tuy công khai bày tỏ lo ngại về hiệu quả, nhưng vẫn thống nhất với đề xuất của Bộ Thông tin Truyền thông về chủ trương đầu tư dự án phát triển truyền hình của Mobifone. Liệu có quá đáng không khi nhận định không phải Đảng, cũng chẳng phải Quốc hội, nhà nước, Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang điều hành quốc gia mà chính là âm binh, những thế lực đen tối đang giật dây cho nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chuyển động theo ý của chúng.
Chân Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, công tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Chân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Kim Nguyễn hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi là một người thường xuyên theo dõi một trả lời thắc mắc y học do bác sĩ phụ trách. Hôm nay tôi có một thắc mắc kính mong bác sĩ góp ý để cải thiện. Tôi năm nay được 60 tuổi, đã từ lâu lắm rồi, từ lúc tôi ở tuổi 3-40. Hễ mỗi khi qua một cơn cảm sốt thì luôn luôn kèm theo sau đó là một đợt ho dữ dội kéo dài nhiều tuần lễ. Những cơn ho kinh khủng đến nỗi ai nghe cũng ái ngại, tiếng ho nghe như muốn xé lồng ngực vậy đó. Tất nhiên là rất khổ sở và khó chịu. Nhiều khi nó gây ra những đêm mất ngủ. Hễ chợp mắt một tí là liền bị cơn ho kéo đến phá giấc ngủ. Bác sĩ gia đình cũng chỉ biết cho từ loại thuốc này qua loại thuốc khác. Tôi cũng đã đi chụp phổi không tìm thấy gì lạ. Theo ý bác sĩ, trường hợp như vậy tôi nên đi xét nghiệm cơ phận nào để có thể tìm ra nguyên nhân? Cảm ơn bác sĩ nhiều. Kính chúc bác sĩ luôn an mạnh.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của một vị thính giả hỏi về mỗi khi qua một cơn cảm xúc thì luôn luôn kèm theo sau đó một đợt ho dữ dội kéo dài nhiều tuần lễ. Thì chúng ta không có đủ tin tức để xem cái vị thính giả đây bị bệnh chính xác là gì. Nhưng mà sau đây tôi xin trình bày cái đề tài về cái bệnh suyễn nhưng mà dạng ho. Và cũng như mọi khi, đây chỉ là mục đích để mà thông tin mà thôi. Thì thường thường người bệnh suyễn thì họ có những cái triệu chứng mà chính, những cái triệu chứng tiêu biểu như là thứ nhất là họ hay khò khè, từ tiếng bên Mỹ thì người ta gọi là wheezing. Do những cái phế quản là những cái ống mà nó dẫn không khí ở trong phổi, nó co thắt và làm khí ở trong phế nang, là trong những cái túi hơi đó nó phải thoát ra ngoài. Thì khi nó đi ra ngoài khó khăn thì nó tạo ra một cái tiếng vi vu, là cái tiếng wheezing. Thứ nhì nữa là những cái người này họ hay hụt hơi, họ khó thở. Và tiếng Anh thì gọi là shortness of breath, hay là dyspnea, là cái từ mà xài ở trong y khoa. Thì một số bệnh nhân không có những cái triệu chứng này, nhưng mà vẫn gọi họ là bệnh suyễn. Và cái bệnh của họ biểu hiện bằng một cái triệu chứng khác, là họ chỉ ho dữ dội, kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Và họ ho ngày cũng như đêm, làm cho khó ngủ ban đêm. Và họ ho lại nhiều hơn lúc mà họ phải vận động, hay ví dụ như tập thể thao. Hay là những cái cơn ho có thể khởi mào, có thể làm trỗi dậy do tiếp xúc với một cái, ví dụ một cái chất nào đó như một loại dầu thơm, hay là bụi, hay là chất hóa học. Hay là đôi khi chỉ vì cái không khí hôm đó lạnh hơn mọi khi, ví dụ như là mùa đông. Nhất là nếu mà họ không có mang cái khăn quàng cổ và không khí lạnh vào xuống tận phía sau xuống dưới phổi. Thì những cái người này họ mắc bệnh suyễn, nhưng mà cái dạng suyễn này nó biểu hiện bằng một cái triệu chứng không có điển hình là cái triệu chứng ho. Bởi vậy trong tiếng Anh người ta gọi là cough equivalent asthma, là nó là tương đương với cái là bệnh suyễn nhưng mà nó biểu hiện bằng cái triệu chứng ho. Thì nếu mà hỏi kỹ về cái bệnh sử của những cái người này thì có thể là hồi còn nhỏ bệnh nhân đã được bác sĩ định bệnh suyễn điển hình như là khò khè, khó thở mà chúng ta đã từng nói. Và nếu mà chúng ta có cái hồ sơ lâu dài như ở bên Mỹ thì bác sĩ có thể trong quá khứ đã từng dùng những cái chất mà dạng nợ phế quản như là albuterol uống, hoặc là sông gọi là nebulization, cùng với những cái chất như corticoid uống hay là sông, và đã có kết quả. Thì sau đó thì bệnh nhân có vẻ như là đã khỏi cái bệnh suyễn khi mà bệnh nhân trưởng thành, nhưng mà lại xuất hiện chứng hay ho dữ dội và kéo dài sau khi bị cảm, hay là sau khi họ phơi nhiễm với một cái số chất nào đó, ví dụ như chúng ta đã nói khí lạnh, hoặc là lúc làm việc hay là thể thao mệt nhọc. Thì những cái bệnh nhân này lúc khám bác sĩ có vẻ như là mọi chuyện đều là bình thường. Bác sĩ nghe phổi thì thấy không khí di chuyển cũng thông, và trong quang tuyến có chụp cái quang tuyến đi nữa, thì thường thường ví dụ mấy những cái người họ ho lâu thì bác sĩ cho đi chụp quang tuyến bình thường và đo cái cơ năng phổi. Thì một số cái bác sĩ chuyên khoa về hô hấp thì họ cho cái đo cơ năng phổi, tiếng Anh gọi là spirometry. Tôi thấy Việt Nam mình chúng ta dịch là đo phế dung, là có nghĩa là đo cái lượng không khí lúc chúng ta thở vào, lúc chúng ta thở ra, hay và đo cái dung tích của phổi thì chứa được bao nhiêu không khí, ví dụ như vậy. Thì khi mà những cái người bệnh này mà bác sĩ họ đo cái spirometry cho những cái người này thì họ vẫn thấy bình thường. Thì trong những cái trường hợp này, nếu mà người ta mà nghĩ tới cái bệnh mà suyễn dạng ho, thì lúc đó bác sĩ họ có thể làm một cái test gọi là Metacholine Challenge Test. Test là thử nghiệm, challenge là thách thức, và Metacholine là một cái chất thuốc. Thì bác sĩ chuyên về bệnh phổi ở bên Mỹ, người ta gọi mấy ông này là pulmonologist, thì họ có thể cho cái người bệnh hít một cái liều lượng nhỏ cái chất là Metacholine. Thì Metacholine nó là một cái chất mà nó có khả năng làm các phế quản co thắt lại, dù là cái người bệnh có bệnh hay không. Nhưng mà ở những cái người mà có bị suyễn, hay là những cái người có bị cái phế quản nó nhạy cảm, thì những cái người đó nó co thắt nhiều hơn. Thì lúc mà test thì bác sĩ sẽ đo cái phế dung, cái lung capacity của cái người bệnh trước. rồi sau đó mới dùng ra một cái liều rất nhỏ của cái chất metacolin để cho họ hít vào và đo cái phế dung của người đó lại, và ở cái người bị bệnh suyễn thì cái cơ năng phổi sẽ bị giảm đi từ 20% hoặc là nhiều hơn. Thì sau đó thì người ta cho bệnh nhân hít cái chất dạng phế quản, tất nhiên là một cái chất mà nó có tác dụng ngược lại bronchodilator. Thì những cái thông số về phế dung, về cái khả năng chứa không khí của cái phổi người đó thì lại trở lại bình thường. Thì như vậy là bác sĩ đã chứng minh là cái phế quản của bệnh nhân đã rất nhạy cảm một cách không bình thường với một cái chất mình metacolin là cái chất làm co phế quản. Và lúc đó thì bác sĩ có thể định bệnh là cough equivalent asthma, là một cái hình thức suyễn nhưng mà dưới dạng ho ở trong cái người bệnh đó. Và riêng đối với những cái người bệnh này thì cái thuốc mà thường thường để dùng chữa những cái bệnh triệu chứng mà ho dai dẳng này là gồm những cái thuốc làm dạng phế quản, ví dụ như albuterol mà bên Mỹ chúng ta thấy người ta nén ở trong những cái ống. Và mỗi lần bóp một cái thì bệnh nhân họ hít vào cái thuốc nó đi vào trong phổi với cái hơi ở đó. Gọi là methadone inhaler, viết tắt là MDI, MDH là viết tắt của methadone inhaler. Mà cái tên thương mại thường thường là tên là Ventolin, ví dụ như vậy. Thì thuốc dùng để chữa đó là dùng những cái chất dạng phế quản là giống như chúng ta đã nói albuterol. Và nếu những cái trường hợp mà không có giảm thì người ta dùng một cái loại corticoid mà cũng ở cái dạng hơi để mà hít vào. Hoặc là nếu mà bệnh nặng mà không có hiệu ứng gì, không có tác mà không có tác dụng nhiều với hai cái thứ hít hồi nãy, thì trong một số trường hợp thì bác sĩ có thể là dùng thứ corticoid uống. Mà cũng xin nhắc lại ở đây thì cái corticoid mà được uống giống như những cái chất như prednisone, prednisolone thì nó có phản ứng phụ nhiều hơn. Và nó làm giảm cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể của chúng ta nếu mà chúng ta xài lâu dài. Thì nói tóm lại, bệnh nhân bị những cái cơn ho kéo dài dữ dội mà bác sĩ chưa có giải thích được thì chúng ta có thể nghĩ đến thôi, chứ chúng ta không có nói là người bệnh bị cái này. Chúng ta có thể nghĩ đến như một gọi là cái dạng gọi là ho tương đương của bệnh suyễn, và có thể được điều trị và ngăn ngừa như là bệnh suyễn thông thường. Thì một số thuốc ho nó có cái chất ma túy, ví dụ như bệnh nhân ho nhiều thì bác sĩ có thể cho họ thuốc ho mạnh có chất ma túy như là codeine hay là hydrocodone. Ví dụ như bên Mỹ này có cái thuốc ho nó sệt sệt mà nó cũng hữu hiệu lắm, tại nó có chất hydrocodone ở trong đó, nó tên là Tussionex. Thì những cái chất này nó có thể làm cái người bệnh mà dạng ho tương đương của bệnh suyễn này nặng hơn, ho nhiều hơn nữa, là tại vì những cái chất này nó làm cái phế quản, những cái bronchi của họ co thắt thêm. Những cái chất mà kháng histamine như là chlorpheniramine có thể làm, mà trong một số ho nó đều có ở trong đó, thì có thể làm nhớt ở trong phổi nó đặc lại, nó kẹo hơn, và nó cái tác dụng thông đờm là expectorant có thể giảm đi. Thế cho nên những cái người này nếu mà uống thuốc ho không bớt thì cũng nên cẩn thận, nên tham vấn với một bác sĩ chuyên môn về bệnh hô hấp. Chúng ta đã nói là pulmonologist, hay là chuyên về những cái bệnh dị ứng là allergist, để được điều tra tường tận cái nguyên nhân của nó hơn. Nói về ho thì một điểm khác nên nhớ là qua một giai đoạn đời nhiều năm thì bệnh ho mấy chục năm trước lúc còn trẻ, ví dụ như cái câu hỏi ở đây, thì những cái một cái chuyện mình ho nhiều lúc mình còn trẻ đó, nó chưa chắc đã có những cái nguyên nhân mà giống như là bệnh ho của một cái người đó lúc mà người đó đã lớn tuổi. Ví dụ là nếu mấy chục năm qua mà một cái người đó lại hút thuốc lá thì bây giờ chúng ta phải nghĩ đến một cái cơ nguy ung thư phổi rất cao. Hay là chung quanh cái mũi của ta có những cái son, những cái sinus, mà một số người ví dụ như họ hay vì dị ứng hay là vì họ bị nghẹt ở trong cái mũi đó, những cái polyp làm nghẹt, họ hay bị viêm mũi, viêm son xung quanh mũi. Làm khi mà cái nước mũi và cái nước mũ nó nhiễm trùng nó chạy về phía sau họng, cũng là một cái nguyên nhân thường gặp của bệnh ho dai dẳng sau khi bị cảm. Nhưng mà trong những trường hợp nếu mà đi khám bác sĩ thì có thể là bác sĩ đã cho thuốc kháng sinh rồi nhiều lần rồi, thì cái tội trường này, cái khả năng này cũng có thể ít hơn. Và cái thuốc của mình đang uống cũng có thể ảnh hưởng làm cho một số người ho kéo dài, ví dụ như là một cái số thuốc giúp hạ áp huyết loại là ACE inhibitors, như cái tên thường dùng như là lisinopril, thì nó có thể gây ho dai dẳng. Và cái thuốc hạ áp huyết loại propranolol là một cái thuốc hạ áp huyết khác, thì có thể làm cho cái cuống phổi hay là cái phế quản nó co thắt nhiều hơn, dễ lên cơn suyễn hơn. Một số hóa chất dùng ở trong nhà được điều hòa không khí, nhà ở bên Mỹ này phần lớn là được điều hòa không khí là air condition. Và cái không khí nó được tái sử dụng, nó được recycle ở trong cái ngôi nhà bên Mỹ. Và nếu mà cái nhà đó nó bị nấm mốc ở trong nhà, hay là có những cái chất mà hóa chất ở trong nhà đó đôi khi độc, thì có thể là nguyên nhân làm người trong nhà đó dễ bị ho. Thì cho nên chúng ta cần bác sĩ hướng dẫn kỹ lưỡng cho riêng mỗi trường hợp. Và nhân tiện về cái ở đây về vấn đề y khoa phòng ngừa, thì tôi cũng xin nhắc là người đã trưởng thành ở Mỹ thì nguyên nhân quan trọng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho họ ho dữ dội và kéo dài mà họ không có nóng sốt và không có triệu chứng quang tuyến của phổi là cũng đáng ngạc nhiên, nó là cái bệnh ho gà. Bệnh ho gà tương tự tiếng Anh gọi là whooping cough. Thì là những cái người này mặc dù họ nghĩ là họ đã từng chích ngừa bệnh ho gà trước khi đi vào trường tiểu học là lúc chừng 4 tuổi cho tới 6 tuổi. Nhưng mà họ nghĩ là họ được miễn nhiễm với cái bệnh ho gà. Nhưng mà thật ra là một cái thời gian chích từ cái hồi 4 tới 6 tuổi cho tới lúc mà mười mấy tuổi đi, thì cái lúc đó cái thuốc chích ngừa đó nó tác dụng nó đã yếu đi rồi. Và những cái người đó trên lý thuyết là vẫn có thể bị lây cái bệnh ho gà từ những cái người khác. Và hiện nay người ta khuyên chủng ngừa bệnh ho gà cùng với bệnh yết hầu uốn ván trong một cái mũi vaccine kết hợp ba thứ là người ta viết tắt bằng chữ gọi là T, mà T viết hoa với chữ D nhỏ, với chữ A, với chữ P nhỏ. Thì cái tên thường gọi là Tdap, tên thương mại là Boostrix do cái hãng GSK sản xuất, hay là Adacel thì do hãng Sanofi Pasteur. Thì trước đây, ví dụ cách đây chừng mười mấy, 20 năm, thì cái thuốc chủng ho gà người ta không có dùng cho cái người trên 7 tuổi. Là vì những cái đứa mà từ 7 tuổi trở lên, nếu mà chích cái thuốc ngừa ho gà, thường thường nó bị phản ứng rất là mạnh, nó bị side effect nhiều quá. Nhưng mà gần đây thì vì thay vì dùng những cái tế bào nguyên lúc mà chế ra cái vaccine đó, gần đây có nghĩa là cũng là mấy chục năm rồi, thì người ta dùng những cái kháng nguyên mà không có tế bào nguyên vẹn của cái con vi trùng gây ho gà nữa, gọi là acellular, có nghĩa là không có tế bào. Cho nên cái cơ thể người lớn, ở đây chúng ta nói người lớn là theo cái FDA khuyến cáo là từ 19 tới 64 tuổi, thì cũng người lớn có thể chịu đựng được cái vaccine này dễ dàng hơn. Thì hiện nay ở Mỹ thì lúc 11 tuổi, trước khi vào lớp 6 thì trẻ em được chích một cái liều Tdap, và nếu không chích thì không có được đi học. Và nếu mà người lớn thì từ 19 cho tới 64 tuổi nếu có dịp thì cũng nên chích một cái liều này. Và để mà ngừa những cái trường hợp mà bị ho kéo dài mà nhiều lây cho người khác, nhất là lây cho trong những nhà có trẻ con. Và người ta cũng khuyên là nếu mà phụ nữ mà có bầu ở bên Mỹ này thì người ta cũng khuyên nên chích một lần. Là theo cái CDC của Mỹ thì cái vaccine Tdap có thể bảo vệ thanh thiếu niên và người lớn khỏi bị uốn ván, bạch hầu và ho gà. Và một liều Tdap được tiêm định kỳ vào lúc 11 hoặc là 12 tuổi. Và những người đã không tiêm Tdap ở cái độ tuổi đó thì nên tiêm càng sớm càng tốt. Và Tdap đặc biệt quan trọng đối với các những cái người bác sĩ hay là những cái chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bất cứ ai có thể tiếp xúc gần gũi với trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Đó là để nói về vấn đề ngăn ngừa. Và ngoài ra phụ nữ có thai thì nên tiêm một liều Tdap trong mỗi thai kỳ, có nghĩa là cứ mỗi lần có bầu là người ta cho mấy người đó chích Tdap để bảo vệ cái đứa bé nó sanh ra nó có sẵn những cái kháng thể từ mẹ nó truyền qua để nó không có bị cái bệnh ho gà trong mấy tháng đầu đời lúc mà chính nó thì nó chưa được chích ngừa. Và trẻ sơ sinh có nguy cơ cao bị những cái biến chứng nghiêm trọng đe dọa tính mạng nhất từ bệnh ho gà. Đó là chúng ta đi ra ngoài đề một chút xíu để nói về vấn đề phòng ngừa một cái bệnh mà gây ho rất nguy hiểm ở trẻ sơ sinh, nhưng mà cũng rất phiền toái cho những cái người lớn hơn. Và tôi xin nhắc lại, tin tức nêu lên đây đều là thuần túy với mục đích thông tin và người bệnh cần được bác sĩ của mình thăm bệnh, khám bệnh và hướng dẫn. Và xin cảm ơn, xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump vừa mới gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Mar-a-Lago, được xem như tòa Bạch Ốc phương Nam. Đây là lần gặp gỡ thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo vốn đã thiết lập được một tình hữu nghị mạnh mẽ và quyết tâm nuôi dưỡng liên minh vững chắc giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra giữa lúc những công tác chuẩn bị bắt đầu cho cuộc họp có thể xảy ra giữa Tổng thống Trump và nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un. Triều Tiên là vấn đề chính trong những cuộc thảo luận giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe. Tổng thống ca ngợi sự hỗ trợ cần thiết của Nhật Bản trong việc giúp mang lại một thời điểm lịch sử nếu những cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên mang lại kết quả. Ông cũng hứa thúc đẩy Triều Tiên giải quyết ngay tức khắc vấn đề những người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc. Trong các cuộc thảo luận, cả hai nhà lãnh đạo đều nhắc lại những cam kết hoàn tất phi hạt nhân hóa Triều Tiên vĩnh viễn và có thể kiểm chứng được. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến việc Triều Tiên cần từ bỏ tất cả các loại vũ khí giết người hàng loạt và những chương trình phi đạn đạn đạo. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý là cho đến khi nào Triều Tiên phi hạt nhân hóa, chiến dịch toàn cầu áp lực tối đa lên Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục. Thương mại là một vấn đề trọng yếu khác. Hoa Kỳ thường xuyên có thâm thủng mậu dịch với Nhật Bản và Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe đồng ý tăng cường các cuộc thảo luận và đầu tư hỗ tương giữa hai nước. Tổng thống Trump bày tỏ lòng mong muốn được có một thỏa thuận song phương mới với Nhật Bản hơn là một thỏa thuận đa phương như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ đã rút khỏi. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, đặt nền tảng trên sự tôn trọng những chuẩn mực và những giá trị cùng chia sẻ, giúp một quốc gia có trách nhiệm trong vùng thịnh vượng. Tổng thống Trump nói rõ là cam kết của Hoa Kỳ phòng vệ Nhật Bản vẫn không lay chuyển và hai nhà lãnh đạo đồng ý là các quốc gia đòi chủ quyền tại Biển Đông, trong đó có Trung Quốc, nên hoãn quân sự hóa những đảo đang tranh chấp và những tranh chấp nào nên được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Trump tuyên bố tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ chưa bao giờ bền chặt như lúc này. Trong những tháng trước mắt, chúng ta sẽ trông cậy vào tình bạn vĩ đại này khi chúng ta phải đối mặt với một loạt những thách thức cũ và những cơ hội mới, và chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 28 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.